an tịnh tâm.
Ủa anh Minh Tâm nói là
biết vô phải làm còn biết năm hơi thở, rồi con nhắc cái câu đó là an tịnh thân hành.
Dạ.
Rồi con lại biết vô thở ra năm hơi thở. Tôi phản đối thì 5 phút hay là 30 phút là cao, đừng tu hơn.
Dạ.
Nhiều đó là con cứ nương vào hơi thở, bệnh gì nó cũng đi hết, không có bệnh gì mà trong thân nó không còn. Bây giờ ung thư hay hoặc nan y bác sĩ không có trị được nữa, à con đuổi nó đi rồi, con cứ nương vào hơi thở, con thở cái hơi thở bình thường của con thôi.
Dạ.
Thì bệnh gì nó cũng được hồi, cái hơi thở nó hay lắm rồi.
Dạ. Vậy là định niệm hơi thở.
Định niệm hơi thở.
An tịnh thân.
Con cứ về con tu vậy. Còn tất cả những cái sự gì làm cho tâm con buồn, con đừng thấy đi nhân quả, vui vẻ mà chấp nhận đi.
Yeah.
Để trả nhân quả cho hết.
Yeah.
Thì như vậy là con giải thoát. Hiểu chưa?
Dạ.
Có khi nào hưởng nhân quả không thầy?
Hai con.
Có khi nào hưởng là hưởng nhân quả không thầy?
Còn chứ còn.
Có.
Bây giờ mà con mua cái vé số đó là cái nhân quả không con?
Để con hưởng.
Là hưởng đó.
Dạ.
Hai hoặc là có người đến giúp con làm cái này kia, người ta sẵn sàng cái chuyện cần cái giúp. Cũng như bây giờ đó, con ra con nhổ cỏ, có người đó nó hầu cô đừng làm, để tôi làm cho.
Yeah.
Thì đó là người ta hứng, người ta làm chịu cái sự sát sanh cho con. Ta nhổ cỏ cũng là sát sanh đúng không?
Yeah.
Mà nhổ cỏ thì con giờ chứ cũng chết chứ bộ không. Yeah. Đâu. Mà giờ ta hứng để cho cái giường của con cho nó sạch sẽ, được rồi. Thì con vui vẻ, con chấp nhận và con trả cái tâm của người ta. Để cho con đừng có sát sanh. Hiểu không?
Đó là cái thứ này nghe tụi con cũng có dường tượng rồi đó, mà giờ nói sát sanh nhổ cỏ cũng sát sanh, tụi con muốn người ta làm con có phạm tội
không? Bởi vì con làm cho người ta có công ăn việc làm, chứ con làm trực tiếp là con phạm tội. À bây giờ con giúp người ta có công ăn việc làm, bây giờ con không giúp họ thì họ phải làm việc khác cũng sát sanh à?
Dạ.
Con hiểu không?
Thầy, con vô cái điện thì chìm ngưỡng cái áo của thầy để thấy cái hạnh này, để thấy cái gương hạnh của thầy
tu
hành.
Ừ, cái áo của thầy còn giữ.
Nhĩ lầm cái niệm.
Một đen một đỏ hết như lần thầy mà tận cùng không bỏ.
Cái này là mấy chục năm rồi
ha. À.
Còn cái hòn sơn mà có nhiều lúc con có nghe nhắc tới trong những cái bài pháp của thầy đó, mà cái hòn sơn là có phải hòn sơn rái không thầy?
Sơn rái đó con.
À
cái là chuyện
là sơn rái.
Dạ hòn sơn rái. Dạ
trên đó cũng
không có phải nghe tên ước nguyện cái gì cái hạnh giống như thầy á.
Cất giữ quá thời thì mà thầy chết rồi nó có giá trị. Còn cái đôi dép của thầy mà còn giữ mà thầy mất rồi, rồi đó là những cái di tích trong mình.
Di tích lịch sử.
Di tích lịch sử của một người tốt.
Ở Mỹ thầy xin, ta xin mà thầy cũng cho đó.
Thầy cũng cho đâu, thầy mặc cho rách thôi. Bởi vì
cho con
công đúng. Của người khác. Yeah.
Chị ở bển em thấy người ta mua cái khuôn thầy, cái khuôn hình á, cái người ta dán lên
đó, người ta phải xin đạo viện.
Dạ.
Thầy không cho này để em giữ cái hạnh này.
Thì đó bây giờ em nói đi, cái bài pháp ngắn ngắn thôi,
ngắn đó thầy nói rồi mà.
Dạ.
Thấy dễ. Bây giờ thân mấy con bệnh á.
Yeah.
Thì mấy con tác ý thọ là vô thường, cái bụng đau cái nhức đầu này con bảo nó đi đi, tâm bất động thân tạng an lạc vô sự, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi rồi hít vô thở ra năm hơi thở, mình đưa vào cái tâm mặc dù đang nhức đầu mà cứ biết hơi thở thôi, ráng cố gắng, nhưng mà nó vẫn biết hai, vừa biết hơi thở mà vừa biết nhức đầu, nhưng rồi các con tác ý nữa an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi cũng hít vô thở ra năm hơi thở, cứ chiên vậy 30 phút sau cái đầu mấy con hết nhức à, tại vì mấy con đã nhíp cái tâm của mấy con ở trong hơi thở được rồi.
Yeah.
Là hết rồi, con hiểu không? Chứ còn bây giờ mà bảo mấy con tâm bất động thanh thản là vô sự được, ngồi đó mà chịu đau, nó giữ cái tâm bất động mà chịu đau thì mấy con không có chỗ chịu nổi đâu.
Yeah.
Nên nương vào hơi thở mà chịu, thì như vậy là cứu khổ mấy con, là tự mình đã thắp đuốc lên đi làm cho mình thấy khổ gì. Đó là một. hai là mấy con ngồi lại yên lặng. Đây là cái pháp đối trị bệnh thầy dạy rồi nhá.
Dạ.
Con nhớ chưa? Bây giờ đây là cái pháp mấy con ngồi lại xem từng tâm niệm mình nó còn khởi tham muốn lo lắng suy tư buồn rầu cái gì, thì tất cả những cái này là pháp ngăn và diệt, tức là mấy con đang tu tứ chánh cả. Còn những cái tư duy suy nghĩ thiện để giúp cho người này người kia làm điều tốt, an ủi cho những người khổ, thì mấy con triển khai cái tri kiến nó ra giúp đỡ họ, đó là thiện pháp, chứ không có gì có ý thức của mấy con chút nào hết. Nhớ chưa, đây là mấy con tu tứ chánh cả. Mà khi mà nó hoàn toàn nó vắng là không còn niệm, từ 1 phút cho đến 30 phút, mà từ lần lượt nó từ 1 phút rồi tăng dần đến 2 phút rồi 3 phút, cái tâm nó yên lặng nó bất động thì nó sắp sửa nó đi vào tứ niệm xứ. Thì mấy con cứ để coi thử coi nó được bao lâu, bữa nay nó được 1 phút rồi lát nữa mấy con đi kinh hành thân hành niệm mấy con biết rồi mà. À, rồi mấy con ngồi lại để xem coi nó im lặng được bao nhiêu phút, nó được 1 phút nữa thì mấy con lại xả ra, mấy con đi kinh hành ngồi lại im lặng 1 phút nữa. Nhưng mà im lặng 1 phút này được 1 phút rồi kế đó nó không có được, nó cứ nó nghĩ ngợi, thì mấy con đứng dậy đi kinh hành, các con hiểu không? À, mấy con đi một vòng dậy kinh hành có thân hình niệm rồi mấy con ngồi lại coi tôi coi nó im lặng được bao nhiêu. Mà cái sức tỉnh của mấy con mà tu tập thân hình niệm nó tỉnh thì cái niệm nó không có khởi ra, thì nó kéo dài từ 1 phút rồi 2 phút 3 phút cho đến 30 phút, kéo dài 30 phút vậy thì nó đã ở trên tứ niệm xứ, bởi vì nó tỉnh chứ nó đâu có mê đâu. Thì nó sẽ ở trên thân mấy con, nó mới yên tĩnh hơn. Cho nên coi như vậy là mấy con đang tập tu tứ niệm xứ mà không có tập trung ức chế nó. Còn giờ mấy con tu tập mà tứ niệm xứ để ức chế nó, mấy con biết sao không? Bây giờ đó mình quán ở trên thân của mình, quán thọ này, quán tâm này, quán pháp, thân thọ tâm pháp là tứ niệm xứ gì. Nhưng mà không ngờ mấy con ức chế ý thức, còn mấy con để ý thức của mình tự nhiên rồi mình xả nó đi, rồi tự nhiên nó bất động thì nó sẽ kéo dài 7 ngày đêm, thì mấy con đủ tứ thần túc. Trong khi đủ tứ thần túc thì nó có định như ý túc, định như ý túc mà mình muốn nhập định nào nó mới nhập. Cho nên tu tứ niệm xứ được rồi á thì mới có nhập các định, còn chưa có gì mà nói sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, thiền của thánh chứ không phải thiền phàm phu như tiểu thừa nói đâu. Cho nên cái này á là tự ở trong tứ niệm xứ nó mới xuất hiện ra định như ý túc. Từ có định như ý túc, tức là định mà mình muốn cái nó sẽ nhập, thì lúc bây giờ mình truyền lệnh mà nhập. Chứ không phải định của Phật mà tu tập, cần nhớ. Cho nên mà ngồi thiền mà nhập định á là mấy người ta chưa biết. Ví dụ như bây giờ mấy con ngồi dưới đất vậy con chân, rồi tôi cố gắng tôi giữ cái tâm tôi đừng niệm, là nó không có vọng tưởng, mấy cục tưởng là định, nó phải, nó lọt trong không tưởng mất rồi mấy con. À, nó xài pháp rồi. Còn bây giờ tự nó, mình thấy tất cả các niệm ác nó dừng hết rồi, mà giờ nó còn niệm thiện, mà niệm ác dừng thì niệm thiện nó là toàn thiện thì nó sẽ bất động. Chứ mình đâu có dừng thiện đâu, nhưng mà cái niệm nó thiện thì nó phải bất động thôi. Cho nên nó bất động yên lặng, mà nó im lặng thì tức là nó ở trên tứ niệm xứ, nó biết được rồi mà nó không tập trung, nó ức chế. Cho nên nó 7 ngày đêm thì nó tứ thần túc, bốn cái lượng như thần gọi là tứ thần túc, thì nó có tệ như ý túc. Mấy con muốn biết chuyện quá khứ nó nhớ lại hết, mấy con muốn biết chuyện tương lai ngày mai xảy ra gì mấy con biết hết. Chừng đó ngày mai này xe đụng ở đâu chỗ nào mấy con biết, nó sẽ đụng mình chạy thôi, mấy con điên gì mấy con đi tới đó cho nó đụng. Cho nên cái người ta có tâm minh rồi thì không có cái gì mà làm cho người ta khổ được hết. Chứ đừng nói mình tu là mình chuyển nghiệp nhân quả, cho nên nhân quả không tác động được họ nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy biết ngày mai này thầy đến cái ngã ba đó là xe đụng, thầy điên gì thì đến đó thầy đụng. Cho nên trong kinh Đại Thừa nó làm được, nó nói ông một Kiền Liên nó bị ngoại đạo kích đập ổng chết chứ gì. Bộ ổng điên không lọt vô vòng kích đó, ổng là đệ nhất thần thông đệ tử của Phật mà làm gì ổng không biết, có phải không? Cho nên mấy cái nhà Đại Thừa này phỉ báng Phật pháp lắm. Làm cái sai mấy con. Cho nên đối với thầy bây giờ làm gì mà nói chuyện xe đụng, à biết xe đụng bữa nay đi. Cái nhân quả thì nó sắp xếp ngày giờ nó phải đúng, mà nó trật thì nó không bao giờ nó đụng mình được. Nhân quả mà.
Thầy con, cái lượng nhân quả là tinh vi lắm thầy.
Thì nó tinh vi chứ.
Đây là thầy con kể cho quý vị nghe. lúc mà tụi con kiểm soát hành lý để đi đi ra nước Úc đó thầy, cái còn con chỉ bị đứng ở chỗ của quầy đó thôi. Cái bà đó bên đường ấy thấy sao đó, thì cái hành lý của chị Điệp á nằm ở trên cái hành lý của con, rồi cái bà bấm thì sao đó, cái hành lý của chị Điệp rớt xuống thì cái đầu nó trút xuống, cái con khởi hiện nó bây giờ để vậy đó, chút thảy vô máy bay thì nó sẽ lộn sang ngầu hư độ chẳng, thôi bây giờ mình lật lên đi để cho nó đàng hoàng. Mà con nghĩ nặng quá sao lật, thôi kệ đại đi. Cái con không làm, ổng làm hơi cái bóng làm sao mà cái hành lý của con á đi tới cái góc kia cái nó nhào đầu lại vậy. Cái con tức cười quá,
nó trả lại
cái tâm của con nó không thiện, nó trả liền đó.
Thành ra cái nhân quả bao giờ con người chúng ta đều là nó đang kèm theo sát lưng của chúng ta,
yeah.
Mỗi điều là nhân quả. Con nói một cái lời nói coi chừng nó bị nhân quả đó,
yeah.
Lời nói thiện nó đem lại niềm vui cho mấy con, mà lời nói ác coi chừng. Cho nên mấy người nói láo này kia, mấy người đã chịu hết,
yeah.
Đâu chạy đâu khỏi, bị nhân quả của họ vậy mà,
yeah. Con nhớ bài kinh Phật dạy trong tâm chi bộ Phật nói mấy cái người mà cả hai người cùng làm cùng khởi mà một người không tu á thì mà trả cái quả rất nặng, mà có thể kiếp sau mới trả nữa, còn người tu á sẽ trả liền mà trả nhẹ đó.
Đã,
thì con thấy cái quả đó không nhớ là bài kinh của Phật dạy thiệt.
Bởi vậy thầy dạy mấy con á, cứ giữ gìn năm giới là nó chuyển được nhân quả của mấy con,
yeah.
Năm giới phải giữ gìn nghiêm chỉnh,
yeah.
Như con trình với thầy hồi năm ngoái, con vừa lên thầy tu học, con ra ngày hôm sau, hai hôm sau khi con về tới quê, con không có nghe lời thầy là con bị nhân quả liền. Là con về tới nhà anh của con thì con muốn đi đổi tiền để con tặng riêng cho ảnh, tại vì gia đình nó quá khá rồi, ông xã con nói khỏi cần giúp, mà con không muốn ông xã con buồn lòng, cho nên con nói gạt, con nói con đi mua giải. Thì đứa cháu con chở cái xe Honda con ra tới cái chỗ đó, con đổi tiền nào bằng con bỏ vô túi rồi con cũng đi mua giải, rồi cái xe đậu nó chở con về, nó đậu vậy mà con leo lên cái con tụt xuống mà con té con, cái tay này rất là nặng, rất là nặng.
Con thấy nhân quả vậy?
Dạ, yeah, con nói mà con chứ con bị mà con biết rồi. Thầy con Lạc ơi, con phạm giới rồi, con đang trả quả mà nó đau khủng khiếp, phải chở con vô nhà thương chụp hình để xoay, thì cái xương không gãy, nhưng mà cái sợi dây gân á
nó bị bong
á, về bển 8-9 tháng sau con vẫn còn đau, bây giờ con xuất cái gì nặng con vẫn còn đau, mà tự con à, con leo lên là cái gì là nó con trợt lên phía cháu nó con mặt quá thôi với nó, thì nó ra nó nghiêng chiếc xe là con chuột nó té, cái người con đè lên cái tay con. Là lúc đó con đau dữ lắm mà con biết liền, con nói thầy con Lạc ơi, con đương trả quả ở đây, con phạm giới, con đương trả quả phạm cái giới quá đạo, là con biết liền. Mà con trình với thầy là con phạm giới
đúng vậy đó, mà hay còn qua trường phạm giới nó trả, dạ, nhân quả
mà không ai điều khiển đó thầy, nên quả nó đi ngộ nó tự
nó lẹ vô,
tự nó bắt mình trả quả ngộ nó
sao.
Nó đã là điều khiển vũ trụ
càn
khôn này,
đã chấp nhận,
nó là
mình chấp nhận nó rồi.
Thầy nó còn hay làm mấy kiến thức bỉ,
mình còn hay chính xác hơn mấy người giống bước rồi mình tin trong Phật, mình biết trong Phật dạy nhân quả, thì đó mình giải quyết được cái mình thấy hiểu thì còn tội nghiệp mấy người kia, tao không tin trong Phật, tao biết nhân quả là cái gì, tao cứ đổ thừa.
Sẵn đây
hơn xui hơn xui.
Sẵn đây con thưa thầy như này, con nghe thầy giảng là nhân quả của người ta, mình đi tìm đi kiếm là mình chia cái nhân quả của người ta.
Đúng vậy.
Thì bây giờ tụi con á, nhóm gia đình của tụi con với bạn á, là bảo trợ 15 đứa ở đây, mỗi tháng tụi con gửi về 100, một năm cho một đứa, để giúp mấy đứa một con nó được đi học, cái tiền nó đóng tiền trường. Con cứ thân dân hoài, mình ăn ngừng hay là phải tiếp tục.
Thế thầy nói như thế này rõ. Bây giờ thầy không đi tìm những cái khổ của nhân quả của người khác, mà mình phải gánh chịu cái nhân quả của người ta. Ví dụ như bây giờ thầy trên đường thầy đi, thầy định thầy tới cái điểm đó, là chỗ đó là người ta nuôi trẻ một con thầy cho, thì cái đó xài không được,
yeah.
Mà bây giờ thầy đi trên đường về, thầy gặp cái người ăn mày, họ đang đói khổ, thầy mua ổ mì thì cho, hoặc là thầy cầm tiền thì cho cái người mà tại thầy có cái duyên mới gặp người ta.
Yeah.
Còn thầy đi kiếm thì không được, thầy kiếm người ta do người ta tạo ác, người ta mới thành ra mồ côi, thành ra này kia là do cái ác của người ta chứ. Tại sao mình đưa tiền mình nuôi người ta để mình gánh cái nhân quả đó ra? Rồi mai mốt thử hỏi rồi con mình nó sẽ mồ côi sao, mình chết rồi con mình mồ côi sao? Nó phải trả
con,
quả mà.
Con thì con nuôi á, mà con chỉ con còn chưa biết mặt cái đứa nhỏ con nuôi nữa, tức là con biết mặt qua hình nhưng mà con chưa bao giờ gặp mặt nó giữa hai người.
Thế
tức
đó,
là chỉ có người khác
giới thiệu
con nhờ con nuôi,
tức là cái duyên mà do cái người khác đó, người ta đem tới, người ta giới thiệu cái mình thấy tội nghiệp,
tội nghiệp
cái mình ủng hộ mình giúp.
À, đó, có cái duyên người ta tới chứ mình không tìm.
Mình không có tìm, cái đó con không có tìm.
Bây giờ có người nói bây giờ đây có 5,
6
trăm cảnh khổ, anh chị này kia có thể giúp đỡ được.
Thì nói như vậy đó thầy.
Chứ còn tôi sẵn sàng. Tại vì cái duyên thì cho có người đến đây giới thiệu. Thì mấy đứa cháu này có cái duyên cho nên có người giới thiệu. Chứ còn mấy con đi tìm cái người mà nghèo khổ cho là không được. Mấy đứa nhỏ đâu có đi tìm mấy con.
Dạ.
Mà mấy con cũng đâu có đi tìm nó, phải không?
Dạ.
Tại có người giới thiệu thì mấy con giúp được, không có sao hết. Chứ không phải là tự mấy con mà đến đó để mà tạo cái danh hay bạn này kia thì cái đó không phải từ thiện. Mà tại vì thấy mấy đứa nhỏ này tội nghiệp mà có người giới thiệu thôi, mình thấy thương mình giúp đỡ thôi. Còn ai ăn ai làm gì thì tôi không biết.
Đúng như là tụi con đang trợ giúp một cái bệnh viện ở gần ở chỗ quê hương của ông xã con với em con. Mỗi tháng đó, đứa cháu nó đem vô đó nó mua gạo nước mắm rồi vô.
Mua gạo, chỉ trong cái bệnh viện nó điện thoại ra. Bây giờ mỗi tháng mình cho bao nhiêu thì nó chỉ điện thoại ra, nó cần cái gì đó
dầu
mình
ăn,
mua,
nước tương,
mình đưa vô. Thôi.
Mà cũng do giới thiệu chứ tụi con không có.
Tụi con cũng không biết.
Không phải mình đi tìm.
Không.
Nhưng mà
tụi con chỉ được nghe.
Về cái pháp bằng có cái duyên mình được nghe. Người ta nói trước cảnh khổ người khác thì mình giúp à. Cái lòng mình đó, cái lòng thương yêu của mình nghe trước cảnh khổ thì mình không có từ chối. Con hiểu không? Chứ không phải là đi tìm cái người mà đang khổ đó.
Nhưng mà tụi con cứ tiếp tục làm, cứ tiếp tục làm, tức là tôi dẫn tay ủng hộ cho người ta đó.
Mình khả tùy theo khả năng. Mình ủng hộ được mức nào thì mình ủng hộ tới cái thời gian đó thôi. Còn mình không có thì tự quyền của con. Chứ không phải là phải bắt buộc. Cái nhân quả của người đó đâu phải riêng mình đâu. Mình không có gánh người nhỏ đâu. Nhưng mà bây giờ đó, năm em này đã lớn khôn thì tôi chấm dứt, tôi không nuôi nữa.
Đúng.
Chứ không phải là tôi nuôi hoài đâu.
Rồi, để
nó đúng lớp 12 thì nó đủ cái sức của nó để nó làm việc, nó sống thì thôi mình không có vậy thôi, đủ rồi. Trong cảnh khổ thì mình sẵn sàng, mình bố thí, mình làm. Nhưng mà mình không phải đi tìm cái khổ của kẻ khác mình làm đâu. Mà tại vì có người giới thiệu thì trước cảnh khổ của người ta được, người ta cho mình biết thì mình sẵn sàng. Còn mình biết thôi. Mấy con yên tâm làm từ thiện cũng phải đúng cách, chứ không kéo mình đem nỗi khổ vô mình á. Cái nghiệp của người ta mà mình gánh chịu, cái mình đem cho người ta đó là mình coi chừng á. Là mình sẽ gánh chịu đó. Hoặc là mình chết con mình nó sẽ một con. Mình hiểu chưa? Nó ác nghiệp lắm chứ không phải nhân quả mà.
Ở Úc con thấy có nhiều người mà chị con cũng nói coi báo thôi. Coi báo thấy cái đọc cái tin thấy cái người này vợ bệnh hay là làm sao tàn tật thì thấy tội nghiệp cái gửi tiền về.
Không, mình đừng khoan.
Cái đó không đúng hết rồi.
Không đúng rồi. Bao hôm giờ mấy người báo giết rồi bao nhiêu người cũng gửi về. Cái người này thay vì họ đủ sống rồi họ thừa mấy con. Bao nhiêu người đọc báo chứ bộ một người sao? Đừng có nên đọc báo mà cho. Tôi trực tiếp tôi thấy người ăn mày là tôi giúp à. Thôi vậy thôi. Có cái duyên chứ mình không đi tìm nó. Mà mình đi ngang qua gặp. Còn có người giới thiệu đây là năm đứa trẻ hoặc một người ăn mày này quá khổ. Cái người đó là trực tiếp với mình. Còn báo chí này nó hay thiêu dệt dữ lắm rồi. Cho nên trong tivi rồi thấy rồi nó giới thiệu rồi. Nó làm như là đau khổ lắm vậy. Coi như mấy người này gạt tôi.
Còn con làm á, chỗ con làm á thì hầu như 2 tháng hoặc 3 tháng có cái bà đó, bà người tà, người Tây, bà người Úc, bà bảo bị câm mà bị điếc. Bà thường bà biết là mỗi lần bà lợi là con sẽ mua hết kẹo của bà. Mặc dù con không ăn nhưng mà con thấy bà tội nghiệp con mua. Thì cứ 2-3 tháng là bà lợi là bà biết là con mua như vậy là con làm đúng hay là con làm sai?
Được, bà để chứ con không tìm bà.
Dạ, con không có tìm.
Vậy được.
Con thấy bà tại vì bà bán để bà gây quỹ cho cái chỗ mà điếc chứ cầm. Ừ. Con thấy vậy con mua hết.
Tự bà đến thì con sẽ giúp đỡ. Dạ. Bà cũng lấy cái bệnh tật của bà.
Dạ.
Để rồi bà giúp đỡ cho những người bệnh tật như
dạ,
bà.
Như bà. Dạ, đó.
Thì cái đó
dạ,
tốt rồi.
Dạ.
Mà bà đến chứ con không phải đi tìm.
Con không có đi tìm.
Mà nếu mà con đi tìm tức là con tìm cái nhân quả để làm cho người ta giảm cái khổ đau của họ.
Dạ.
Thì mình phải gánh cái sự cái khổ đau của họ.
Dạ.
Còn này người ta tìm đến mà trước cảnh khổ tôi là con người tôi phải thương yêu,
dạ,
tôi phải giúp đỡ. À, vậy chứ tôi không có làm lơ được trước chỗ này.
Dạ.
Thì vậy mới con làm đúng không có sai đâu. Dạ. Nghe lời thầy, làm từ thiện mà phải trí tuệ chứ không phải làm từ thiện mà ngu đâu.
Dạ.
Bị người ta lừa đảo, người ta lừa gạt mình tiền mình ngu mình rất là chịu á, rồi mình lãnh cái quả mà của nhân quả của kẻ khác nữa, làm người ta giảm bớt đau khổ, không ngờ người ta phải chịu đau khổ như vậy. Bây giờ làm người ta giảm bớt đau khổ thì cái giảm bớt đau khổ thì ai chịu? Tại do mình người ta mới giảm thì mình phải chịu chứ sao. Còn này là có duyên gặp nhau trước cảnh khổ rồi tôi phải giúp đỡ, tôi không nói vậy, nói vậy thôi. Cho nên cái này nếu mà thầy không dạy mấy con không biết đâu.
Dạ không biết.
Dạ
không biết. Dạ, tôi thấy là từ thiện không?
Hồi mà hồi xưa đó, mà nếu mà thầy không dạy tôi con không biết, mà tôi con còn phải chạy đi kiếm.
Đi kiếm đi tìm.
Đi kiếm đi tìm, tìm nữa. Về bên đây cái giờ.
Trước khi gặp thầy tôi con đi kiếm đó.
Đi kiếm đó. Đi kiếm để giúp người ta. Nó nhiều khi không biết, mình không biết mình gánh cái nhân quả đó.
Gánh nhân quả.
Dạ.
Tại sao mình làm thiện mà tại sao mình lại chịu khổ? Cho nên thầy, trong khi mà thầy nhắc á, như sư cô dì Hải vậy đó, dì Hải đó,
dạ,
cô làm thiện mà tại sao xe gạch cho cô chết, cô khổ vậy?
Dạ.
À, cô đi làm thiện chứ đâu phải cô làm ác, tại sao thiện như vậy? Cô đi tìm người ta khổ, cô gánh cái ác của người ta, bây giờ cô phải thọ lấy cái khổ của cô chứ sao?
Dạ.
Mất mạng cô là phải á. Còn cái ghê,
làm thiện mà phải chịu khổ. Thì cô lại dịch truyền pháp tay tạng.
Ừ, đó.
Dạ.
Đấy, cái đó
là trước khi gặp thầy tụi con cũng mê lắm nhé. Dạ, tức là tà kiến
tụi con thì được.
Cái đó là tà kiến mà tụi con
muốn đưa tà kiến. Dạ, mang lại nó thầy đến thì em tà nó thật chú ghê lắm thầy.
Lẽ đương nhiên là nó tạo những thần thông.
Hồi đó ngoái,
con có dịp
đi ra rừng đó thầy, cái vô thăm cái chỗ Tây Tạng đó thầy. Tại vì con có lập trường mà con không có theo Tây Tạng. Cái mấy người bạn con đi vô, mấy người bạn nó có giao tình với Tây Tạng hết. Cái vô họ mời ăn người kia xong cái con sắp sửa về, cái con thấy ông thầy Tây Tạng ông lần lần cái tối ông bóc cái gì cho cái con đi chỗ khác, con có đó. Cái con nghe hỏi, chắc hỏi bạn con sao, cái chị bạn chỉ giải thích nói là chị tu theo thì tôi theo nguyên thủy. Còn biết là ông thắc mắc con và dứt khoát rồi không thể. Tới chuyện tụi con về thì trên đường về á mưa rất rất thôi, nhưng mà trên đường về có thấy tự nhiên có cái móng và móng ngựa và cầu vòng á, cái trạng hơi tiếp có thêm cái cầu vòng thứ hai nữa mà nó chưa được hai cái.
Thầy nói chung các nhà sư Tây Tạng chỉ luyện cái cầu vòng đó đặng
đạt người ta thôi. Đạt phải mấy ông làm này,
mấy ông với ai?
Dạ.
Thì
mấy ông cầu vòng đó mà.
Dạ, cầu
liễu cái gì cũng liễu là cầu vòng.
Khi mà chết cái
cũng thực hiện cái cầu
dạ,
vòng.
Cầu vòng. Dạ, con có đọc mấy cái sách kêu Tây Tạng có.
Họ. Vậy là cái giải thích con là Tây Tạng mà tới cái chết con chết vậy á thì sẽ được tái sanh làm người. Con bắt đầu cần lắm, giờ sống năm giới như Phật cũng tái sanh làm người.
Ừ. Đâu cần phải tu tới cái đó mới tái sanh làm người. Giữ trọn năm giới giống như ông Phật là đã làm người rồi.
Dạ. Dạ. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Nhớ chưa? Nhớ
dạ,
thầy
nhớ rồi.
Rồi. Thầy
dạ.
Về.
Thầy về nghỉ ngơi
về,
khỏe.
Con
dạ.
Con nghỉ.
Dạ.
Dạ.
Tụi con
cảm ơn. Dạ. Dạ. Chúc con đảnh lễ thầy. Để
thầy. Tụi con nghỉ nhớ với xin gặp thầy nữa để hỏi.
Rồi. thầy có cái gì thì mấy con gọi điện thoại qua hỏi thầy con.
Dạ.
Thấy không? Rồi hãy mà thầy thấy mấy con trình bày cho thầy thì thấy được, thầy bảo phải đi về Việt Nam gấp.
Giống như kỳ trước thầy gọi email cho con.
Hết rồi. Hết rồi. Dạ. Để mà giải thoát hoàn toàn. Hiểu chưa?
Dạ con hiểu.
Bất cứ mà khi mà thầy gọi, thầy biết là mấy con tu tới chỗ đó rồi, mà nếu mà không để thì mấy con sẽ không đi tới. Thấy không? Để mấy con bên đó mới không đi tới. Thầy gọi, bỏ hết xuống hết đi. Tất cả đều là các pháp vô thường. Hãy về Việt Nam ngay với thầy.
Vậy thì con chờ thầy gọi cho con thôi.
Ờ, con tu, con phải trình bày thầy chứ, con gọi điện thoại.
Nhưng mà tụi con tinh tấn mà cũng tốt vậy.
Không, không có khó đâu. Mấy con về là quá dễ dàng.
Ai chứ vậy là trong nhóm tôi không ngày nặng nề lắm.
Thì còn nặng nề nó mới là khó mấy con.
Tu còn lôi tôi quá.
Đúng là tu còn lôi tôi đó. Thấy không? Còn mấy con tu mà tâm bất động rồi, không ai nào mà dám phá cái chỗ này đâu.
Dạ.
Bất động rồi. Mình nhớ là thầy dạy. Dạ. Rồi thầy về mấy con.
Thầy
về.
Tụi con còn cái gì cho thầy đó thầy?
Còn chứ.
Tụi con
còn nắm giả thầy đeo
đưa